giọng họ thích, thì đó đều là nhân quả báo ứng. Tổng Thích Ca bị Vô Lưu Ly tiêu diệt khi Phật còn tại thế, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không cách gì cứu được dòng họ của mình. Vì sao vậy? Vì đó là nhân quả Phật để ra, tiền nhân hậu quả của sự việc này. Trong một kiếp lâu xa trước đó, Tộc Thích Ca là một những người đi đánh bắt cá, dựa vào đánh bắt cá để sinh sống. Vô Lưu Ly là một con cá trong cái ao cá đó. Người của Tộc Thích Ca đã bắt sạch hết cá trong cái ao đó, cái đó gọi là tóm gọn một mẻ, không chừa lại con nào. Con cá ấy phát ra lời thề quyết phải báo thù cho bằng được. Sau này nếu nó được làm người, nó có khả năng nó sẽ báo mối thù này. Ai ngờ đời này gặp nhau rồi. Vô Lưu Ly chính là con cá đầu đàn trong bầy cá đó, giống như nhà lãnh đạo vậy. Trong cái tộc đó, ông giống như một vị vua vậy. Còn Tộc Thích Ca lúc đó là ngư phu, cũng coi như không tệ. Đời này vẫn còn được sinh vào cõi người, ổn giá trái chủ lại gặp nhau rồi. Thế Tôn biết được chuyện này, bèn khuyên Tổng Thích Ca đừng đến đối chọi lại. Vì sao? Bị quân địch quá mạnh. Đối phó không lại, Đức Phật khuyên mọi người đi lánh nạn để bảo toàn mạng sống. Vì thế Tộc Thích Ca đã trốn sang dãy núi Hy Mã Lập Sơn, đến Tây Tạng. Ở vùng đất phía sau Tây Tạng, sau khi đến vùng Hậu Tạng mới dừng chân sống ở đó. Về sau không bao giờ quay trở về nữa. Chuyện này Chương Gia Đại Sư có kể với tôi. Hậu vệ của Tộc Thích Ca nằm ở Tây Tạng. Một kiền linh có thần thông, ngài muốn cứu lấy Tộc Thích Ca bằng dùng bát của mình. Hình như là đựng 500 người trong chiếc bát ấy, đưa lên cõi trời. Vì muốn cứu lấy cái tộc này, giống người này dù chỉ là con số nhỏ thôi, vì những người đó đều thuộc hoàng tộc. Ngài nói với Thế Tôn, ngài dùng thần thông cứu được 500 người. Đức Phật bèn bảo ngài cùng đi coi lại xem. Ngài đến cung trời, nhìn thấy người ở trong bát toàn bộ đều biến thành máu. Phật mới nói đó là định nghiệp, không cách gì cứu được. Đến thần lực của Phật cũng không cách gì cứu được. Mà A-la-hán có thần thông đệ nhất như ngài cũng không thể cứu được họ. Họ vì chúng ta thể hiện rằng định nghiệp là không thể thay đổi. Đức Phật muốn nói với chúng ta một sự thật, đừng đến kết oán với người khác. Kết oán với người ta, nếu như đối phương chân thật hận bạn thấu xương, dù họ có chết cũng không buông tha cho bạn, vậy thì phiền phức lớn lắm. Đời đời kiếp kiếp oán oán tương báo, không bao giờ ngừng giết. Đó thật gọi là khổ không nói lên lời. Vu lưu ly tiêu diệt dòng họ Tích. Cũng cho chúng ta một sự khải thị rất lớn. Chúng ta thật sự hiểu rõ ràng, tường tận rồi. Đời này không dám kết oán với mọi người nữa. Oán gia nên giải, không nên kết. Nhất định phải biết điều đó. Người đó kết oán với ta, thật ra cũng không phải không có nguyên nhân của nó, do đời trước đại khái ta đã đắc tội với họ. Vậy thì đời này nhất định phải hóa giải. Họ hận ta, họ hủy bán ta, họ hãm hại ta, thậm chí giết chết ta, ta đều không hề oán hận, không kết oán với họ. Phải nên tha thứ cho họ, đừng sau đó tính toán làm gì. Đời sau liền trở thành bạn bè tốt của nhau, sẽ không biến thành oán gia trái chủ đối nghịch nhau. Đây mới gọi là có trí huệ. Như vậy mới có thể chuyển được nghiệp báo. Nhỏ không nhận ác hư việc lớn. Người khác không tốt với bạn một chút, bạn lập tức cho họ biết tay, trả thù người ta, người ta bèn ghi hận trong lòng. Thế thì chuyện này phiền phức. Người nuôi hận trong lòng, đời sau hơn một nửa đều đọa vào ba đường ác. Khi nghiệp nơi ác đạo tiêu rồi, họ lại được làm thân người, không định là vào lúc nào gặp được. Ở đường xuất sanh mà gặp nhau thì đôi bên sẽ tàn sát lẫn nhau, đến ở con người lại gặp nhau nữa thì mối hận đó càng chất chồng thêm. Những chuyện kiểu đó chúng ta phải nghiền ngẫm cho rõ ràng, cho tường tận thông suốt. Hãy đọc theo Hải Hiền Lão Hòa Thượng. Lão Hòa Thượng thật sự làm được rồi. Bồ Tát ở tại nơi nào đều khiến cho hết thảy chúng sinh sanh tâm hoan hỷ. Cả đời Lão Hòa Thượng không có chuyện người này là người tốt hay người kia là người ác, không có chuyện đó. Ngài đối với mọi người đều là bình đẳng đối đãi, không có bất kỳ người nào không hoan hỷ, không có người nào oán hận Ngài. Cả đời chưa từng oán hận qua người nào. Về mặt này chúng ta phải học tập theo Lão Hòa Thượng. Có một câu chuyện nhỏ nhỏ kể về việc này. Đó là Ngài đến thăm ruộng ngô, vừa hay gặp phải một chàng thanh niên đang ăn trộm ngô của Ngài. Người này vừa nhìn thấy Ngài tay chân lóng ngóng, sợ sợ. Lão Hòa Thượng bạn nói với anh ta, an ủi cậu ấy, đừng sợ, anh cứ việc bể, lựa trái nào to mà bể. Thế là Ngài liền quay người bỏ đi. quả thật trong tâm Ngài không có người nào là người xấu, người người đều là người tốt, chuyện nào cũng là chuyện tốt. Lão Hòa Thượng cả một đời trồng trọt, Ngài khai khẩn được 14 mảnh đất hoang, tổng cộng hơn 100 mẫu. Ngài trồng lương thực, trồng rau, trồng cây ăn trái, thảy đều dùng để bố thí cho mọi người. Ngài không mang đi bán lấy tiền, đều dùng để cứu tế người nghèo khổ. Cho nên người khác đến trộm ngô của Ngài, Ngài hoàn toàn là bố thí. Anh muốn bao nhiêu cứ việc lấy bấy nhiêu. Bố thí ân đức một cách hoan hỷ, không kết oán thù, chỗ nào cũng đều là suy nghĩ thay cho người khác, chứ không hề suy nghĩ cho mình. Ngài luôn khiến mọi người vui vẻ. Bố thí niềm vui cho mọi người, bản thân mình cũng vui, pháp hỷ sung mãn. Tha thứ cho kẻ khác là tiêu nghiệp chứng của chính mình. Không chịu dễ dãi với người khác, sau này bản thân mình cũng sẽ gặp phải bất lợi. Chướng ngại người khác chính là chướng ngại mình. Cái lý này không thể không biết. Chúng ta trong đời này gặp phải thiện duyên ít, nghịch duyên nhiều. Làm sao để xử lý? Nhất định phải thường tự phản tỉnh. Hành hữu bất đắc phản cầu chứ kỷ, phải bình lặng mà quan sát. Vấn đề luôn nằm ở bản thân mình, không phải người khác có vấn đề. Luôn là bản thân mình có sai sót mới khiến người khác đố kỵ, chướng ngại, hủy báng, phá hoại. Nhất định phải biết người khác không có lỗi, lỗi luôn tại mình. Không những đối với những oan gia trái chủ không có lòng oán hận, hơn nữa còn phải sinh lòng cảm ơn họ. Vì sao? Vì họ thành tựu cho nhẫn dục ba la mật của chúng ta, thành tựu cho cơ duyên giúp chúng ta nghiêm túc phản tỉnh sự sai, để đạo nghiệp đức hạnh của chính chúng ta có thể nâng lên. Nếu bạn suy nghĩ từ phương diện này, không những họ không có hại với chúng ta mà còn có ích cho chúng ta nữa. Giống như những vụ tiên nhân vậy. Câu chuyện về những vụ tiên nhân thông thường đều là xem được từ kinh Kim Cang. Ngài bị vua Ca Lợi Vương cắt xẻo thân thể, còn câu chuyện tỉ mỉ hơn thì nằm trong kinh Đại Niết Bàn. Nhẫn nhục tiên nhân là ai vậy? Chính là tiền kiếp của Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô Ca Lợi chính là tôn giả Kiều Trần Như. Ca Lợi là tiếng Phạn, dịch ra ý nghĩa Trung Quốc là bảo cường bảo. Vua Ca Lợi dùng lời Trung Quốc chính là một bạo quân. Nhẫn nhục tiên nhân gặp ông, câu chuyện này rất đáng để mọi người phản tỉnh. Ngài nhẫn nhục Ba La Mật, Ca Lợi Vương nói với ông có thể nhẫn, vậy để ta thử xem thế nào. Ông bèn dùng dao cắt từng đao cắt lên khắp người ngài. Trung Quốc chúng ta thường hay nói là lăng trì xử tử, hình phạt này là tàn khốc nhất, xem anh còn nhẫn nổi không. Ngài vẫn nhẫn, lại cắt tiếp, cứ thế mãi đến sau cùng. Ngài vẫn có thể nhẫn, hơn nữa còn nói với vua Ca Lợi, sau này tôi thành Phật, tôi sẽ độ cho ông trước tiên. Vua Ca Lợi là tâm sân hận, xử tử một người tu hành như vậy, dùng thủ đoạn tàn độc như vậy. Nhưng nhẫn nhục tiên nhân là người có lòng cảm ơn. Vì sao? Vì ông ta thành toàn trên nhẫn nhục Ba La Mật của ngài. Nhẫn nhục Ba La Mật viên mãn rồi, viên mãn đến ngài thành Phật rồi. Ngàn vị Phật trong nhiều kiếp, Thích Ca Mâu Ni Phật được xếp vị trí số 5, Di Lặc đứng thứ 4. Bởi do nhẫn nhục Ba La Mật của ngài viên mãn nên Phật Thích Ca được thành Phật sớm hơn. Bồ Tát Di Lặc được xếp ra phía sau, đứng vị trí thứ 5. Nếu như nhẫn nhục tiên nhân có lòng oán hận, không những không thể thành Phật, có lòng oán hận đều sẽ đọa vào địa ngục. Thế coi như ngài từ địa vị của Phật rớt xuống vô gián địa ngục. Cho nên phải có thể nhẫn. Ngài từ vị Phật đứng thứ 5 được đổi lên trở thành vị Phật thứ 4. Bồ Tát Di Lặc bị đẩy ra sao? Cho nên chúng ta phải thường suy ngẫm. Nhẫn nhục sẽ được phước báo lớn. Nhẫn nhục có thể hóa giải tội nghiệp nặng nề nhất. Tội nghiệp nặng nhất là gì vậy? Chính là phá hòa hợp tăng, mà trong giới kinh có nói với chúng ta, trong ngũ nghịch có giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu và phá hòa hợp tăng. Đây là tội ngũ nghịch. sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Mắt Phật nhìn thấy, nên sinh lòng tướng xót. Nếu như họ không hồi đầu, sẽ không có ai có thể cứu họ được. Nhất định phải tự mình quay đầu. Bản thân không chịu quay đầu, không chịu giác ngộ, nhất định là đọa vào đường ác. Chuyện này không thể không biết. Chúng ta học Phật cầu vãng sanh, không thể không nhẫn nhục. Nhẫn nhục thì tâm chúng ta mới có thể an, duyên của chúng ta mới có thể thụ thắng. Nghiệp mới có thể tiêu được. Không thể nhẫn nhục, ngày ngày đều tạo nghiệp, họ không thể tiêu nghiệp được. Đâm bài ác gì còn ngày càng tăng thêm, làm sao mà gánh nổi chứng? Học Phật những là thật học Phật hay là giả học Phật? Cái này phải là mấu chốt. Giả học Phật thì tiểu không nổi nghiệp chứng đâu. Phải thật học Phật. Thật học Phật, Hải Hiền Lão Hòa Thượng chính là tấm gương tốt nhất. Tuyệt đối đừng chết rằng ngài. Chỉ có một câu Phật hiệu, những thứ khác ngài chẳng biết cái gì. Chúng ta học theo ngài có được tâm lượng của ngài không? Có lão thật giống như ngài không? Đối với người thì khiêm cung, đối với ai cũng đều cung kính. Trong cuộc sống cả đời luôn sống thanh bần, lấy khổ làm thầy. Ngài bảo cái miếng nhỏ của ngài phải có thể trì giới, phải chịu được khổ mới có thể sống chung với ngài được. Công việc mỗi ngày từ sáng đến tối đều ở trong vườn, đạo tràng của ngài không có người cúng dường. Cái miếu nhỏ dưới quê không người lui tới, không có hương hỏa, ngài cũng không làm Phật sự, cũng không tổ chức pháp hội. Vậy phải dựa vào cái gì để sinh sống? Dựa vào trồng trọt. Cái miếu nhỏ có được vài mẫu đất. Ngôi chùa ấy nằm ở vùng hoang vu, trên núi rất nhiều đất, lại vô chủ, nên ngài đi khai khẩn nó ra, gọi là khai hoang. Khai khẩn được hơn 100 mẫu, ngài trồng lương thực, trồng rau, trồng cây ăn trái. Thu hoạch được rất tốt. Vì sao? Vì tâm ngài tốt. Ngài trồng ra thứ gì nhất định là ngon hơn người khác. Thu hoạch ra ngài dùng để làm gì? Ngài không phải bán lấy tiền, mà dùng để cứu tế người nghèo. Nên nào có người không có cái ăn? Ngài điện tiếp tế cho người ta. Công việc này ngài làm suốt 92 năm. thật lạ. Mỗi ngày đều làm hết sức hoan hỷ vui vẻ. Những người tiếp nhận sự cúng dường của Ngài trong bản báo cáo này, đối với chúng ta, con số lên đến ngàn vạn người. Bạn liền biết Lão Hòa Thượng thường thích bố thí. Người khác cúng dường Ngài tiền, Ngài đều dùng đi in kinh hoặc phóng sinh. Học dùng để giúp người khác xây dựng đạo tràng. Cả đời Ngài từng giúp xây dựng 11 ngôi đạo tràng. Thật không dễ. Còn bản thân mình, ngoài mấy bộ quần áo ra thì chẳng có gì hết, quần áo đều bị rách, nên Ngài mặc toàn đồ bá. Cho nên Ngài nói cái miếng nhỏ này, ăn là ăn khổ, mặc là đồ bá. Tâm địa thanh tịnh, chẳng nhiễm mấy trần. Ngoại trừ một câu Phật hiệu ra, trong tâm chẳng có gì hết. Nhìn thấy mọi người đều là người tốt, thấy mọi việc đều là việc tốt. Ngài không có phân biệt, không có chấp trước. Không những không phân biệt chấp trước, tôi tin sau tuổi trung niên, cũng tức là Ngài sau 40 tuổi, khi sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, có thể Ngài làm được đến không khởi tâm, không động niệm. Không khởi tâm, không động niệm chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Đây không phải điều mà một người bình thường có thể làm được. Ở vào cảnh giới này, đồng nghĩa có viên mãn cái định lẫn giới, có viên mãn cả đạo lẫn giới,